Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 35.
Huỳnh Mai và Dung, mỗi người mỗi đầu chiếc cây dài đặt trước hàng ba nhà. Cả hai đều im lặng, nhìn ra sân. Bảy Núi đang vừa nói chuyện vừa quơ tay với đám thủ hạ dây quanh.
Thấy Thế và Tâm cùng anh mới qua bước ra, Dung vội chạy lại lăng xăng thăm hỏi người yêu. Trong lúc Huỳnh Mai vẫn tiếp tục ngồi trơ dơ ra đó như không nghe thấy gì hết. Tâm trả lời nhắc gần với Dung, đoạn dẹp cô ta qua một bên, để cùng với Thế tiến ra sân. Thế liếc chừng Huỳnh Mai, khựng lại một chút nhưng rồi tiếp tục lủi thủi bước tới. Bảy Núi xô đám thủ hạ ra, te te đến đón Tâm, Thế và Bô Bô lên tiếng.
Ê, bậy quá mấy đại ca ơi, thằng Tám ở bển nó làm hư bột hư đường hết trơn rồi, mấy đại ca khoan đi đã.
Tâm sẵn giọng.
Cái gì mà có chuyện hoài vậy?
Bảy Núi cự lại.
Ê, đừng có làm tàn chứ ông bạn. Cái này à, tôi lo cho mấy người. Nghĩa là tôi mệt thêm chứ bộ sướng ít gì sao?
Tâm gằn giọng.
Không nói ông đơ gì nữa. Đại ca chỉ có việc đưa tụi này qua Thường Phước để dàn xếp sao cho em đẹp vụ này thì thôi.
Bảy Núi cười lạc, xô nhẹ vai Thế như phân bua. Ê đại ca, giả làm như tôi đang ở trong tay giả vậy. Thiệt lên chân lên cẳng nhấp nháy.
Thế chắc lưỡi.
Mình hiểu nhau nhiều quá mà đại ca. Anh Tâm lo cho anh em ở bến gặp chuyện chẳng lành nên ảnh nó mới nóng nảy như vậy. Đại ca chấp nhất làm cái gì? Bây giờ công chuyện ra sao đây?
Không chờ đợi Bảy Núi trả lời, Tâm nói chen vô.
Ra sao thiện ra nhưng chả cũng phải đưa mình về bển. Phải không thả chả ra thì ít ra mình cũng còn đỡ khổ một chút.
Bảy Núi ung dung hỏi lại anh ta.
Ê, bây giờ cha nội có muốn trói tôi lại để trở đi không? Hắn ta chắp hai tay chìa ra phía mặt Tâm. A Lê, mặn đi.
Thế xô nhẹ tay Bảy Núi xuống.
Thôi mà đại ca, có gì đại ca cho anh em tôi biết, chứ cãi qua cãi lại làm cái gì nữa.
Bảy Núi cười khẩy hướng về phía Tâm.
Nói thiệt với mấy đại ca chở tôi đi thì giàu cho có thăng thiên động thổ, cũng không thể lọt tới bển. Giờ này chắc thằng Tám đã dẫn bộ hạ của nó phục sẵn bên đường nước để đợi mấy đại ca. Tôi hỏi mấy đại ca, tụi nó núp sát một bên và nổ súng bất tử, mấy đại ca có nhảy kịp không?
Tâm gượng gạo trả lời.
Nhưng đại ca cũng chết.
Bảy Núi cười lớn.
Ai động tới tôi mà tôi chết, hai phát súng đầu cũng đủ xong hết mọi chuyện rồi. Tụi thằng Tám nó rành mấy việc này lắm. Hay là đại ca cho rằng hai người đàn bà đi theo, chưa chắc là đủ cả hai đâu ngang. Cô Huỳnh Mai coi bộ hết muốn đi đâu rồi. Đại ca cho rằng họ sẽ hại lại tôi. Ê, không có đâu. Đàn bà gây lộn xộn thì có, chứ làm cái gì được. Ê, còn lâu. Bây giờ mấy đại ca tính ở đây hay là đi đây?
Tâm dịu giọng nói lại.
Đại ca phải sai người kêu anh Tám đó về đây, chứ chẳng lẽ mạnh đại ca tính mạnh anh Tám, ảnh làm sao?
Bảy Núi hừ một tiếng.
Cha nội này cũng còn ham nói xóc ốc tôi nữa, tôi đang sắp đặt mọi việc kế mấy đại ca ra. Cố nhiên là tôi sẽ sai mấy đứa tức tốc bơi xuồng dọc theo đường nước hú gọi tại bọn thằng Tâm.
Thế bồn trồn hỏi.
Còn mấy anh em của tôi ở bên Thường Phước? Đại ca cà rịch cà tan như vậy không khéo tên Tám gì đó dám làm ẩu lắm à.
Bảy Núi điềm nhiên đáp.
Ẩu thì bất quá cũng như cũ chứ có sao mà đại ca phải nóng ruột. Ở đây mình liên lạc toàn bằng xuồng chứ có xài mấy radar để kêu nhau như tay đâu mà mau nhấp nháy được. Thế nào lát nữa dân ở đây ra cũng gặp thằng Tám mà.
Thế vẫn còn thắc mắc.
Tôi sợ dân của đại ca lỡ tay hạ sát.
Bảy Núi bật cười.
Không đến nỗi vậy đâu. Bây giờ tụi mình cũng là người quốc gia. Nói thiệt, tụi tôi chỉ ăn gan uống huyết không biết tanh mấy thằng thuộc phe quỷ dương kia thôi. Bây giờ mấy đại ca vô nhà nằm nghỉ cho khỏe đi. Đêm rồi mấy đại ca cũng mệt. Để tôi biểu tụi nó đi tìm tên Tám, trời cũng sắp sáng rồi.
Tâm lên tiếng.
Tốt hơn là đại ca nên đưa tụi này đi luôn để khỏi mất thêm thì giờ. Đằng nào tụi này cũng phải rời khỏi chỗ này. Đại ca có mặt tại chỗ mới khiến nổi anh Tám. Chứ cứ sai liên lạc qua lại hoài, anh Tám ảnh có né tránh thì tụi tôi cũng chịu bó tay.
Thế muốn lấy lòng Tâm một chút nên nói vừa vô thêm.
Mình nên giải quyết vụ này cho xong đại ca à. Kể ra nay chỉ còn lằng nhằng một chút về vấn đề mấy anh em của tụi tôi ở bển, còn anh em mình đã hiểu nhau nhiều quá rồi. Vậy đại ca nên giúp tụi tôi cứu chó.
Bảy núi ngửa mặt lên trời ngáp dài và đáp gọn.
Ê, cũng được.
Đoàn hắn về qua sắp đặt mọi việc với bọn thủ hạ một cách nhanh chóng, rồi nếu dài thế dẫn vô nhà, sốt sắng lên tiếng.
Ê, dù uống bảy dài chén nước trà cho ấm bụng đi rồi đi đại ca. Hừng đông rồi. Hôm nay dầu cho tay có vô thiệt, tôi cũng nằm ngủ như thường. Chắc tụi mình không coi ngày đó đại ca à.
Thế ừ ảo cho xong, vì câu nói chót của bảy núi làm cho anh ta nhớ đến Huỳnh Mai. Dung và Huỳnh Mai vẫn ngồi yên trên ghế cây dài nơi hàng ba. Thấy mọi người quay trở vô, Dung lật đật đứng dậy và tiến đến bên Tâm hỏi nhỏ. Xong chưa anh? Tâm gật đầu.
Sắp sửa về bản đó em.
Dung có vẻ hí hửng.
Ừ, về mau mau chứ ở đây lâu em ngán quá. Bảy núi và Tâm thế tiếp tục bước vào nhà. Mọi người đều để ý đến Huỳnh Mai nhưng không ai nói năng gì hết và đều e ngại trước thái độ lạnh lùng đến bất cần của cô ta. Dung dẫn theo sát một bên Tâm và hỏi nhỏ. Còn chị Huỳnh Mai? Tâm chậm bước rồi đứng lại.
Em ra ngoài chơi với chị, chứ vô đây làm gì? Nói với chị sửa soạn để cùng về bản với anh em.
Dung dặn lại.
Sao mấy anh không nói với chị luôn? Coi bộ chị kỵ em lắm à. Tâm chắc lưỡi.
Kỵ khỉ gì? Đàn bà thì hay vậy. Dầu sao em nói cũng còn dễ chứ để bảy núi kêu chỉ vô hỏi chỉ trước mặt cha nội thế kia thì càng thêm rắc rối. Hai người thương nhau gần chết mà hễ giáp mặt là muốn làm cho lợi gan nhau. Anh em bị kẹt lây thấy mồ tổ cũng vì vậy đó.
Sao anh không nói thẳng với anh thế? Tầm xì một tiếng.
Nói với giả càng thêm hư rơ. Tự ái của giả cao còn hơn cây dừa lão. Em trở ra ngoài đi và liệu lời khuyên nhủ chị Huỳnh Mai. Em cũng hay nói khích chỉ lắm. Không khi nào mấy bà biết thương nhau, ráng lần thử coi.
Dung toan cự nữ, nhưng Tâm đã xô nhà cô ta lùi lại. Vừa lúc ấy, có tiếng bảy núi gọi vọng ra.
Ê, đại ca Tâm đâu rồi? Vô đây đại ca.
Tâm lật đật bước vào. Bảy núi ngồi đối diện với thế trên bộ dán giữa, ranh mảnh nhèo mắt hỏi Tâm.
Mới có chục xíu đây mà đã nhớ hiện thê rồi hả?
Tâm cười cường.
Ê, tôi kêu nó sửa soạn để về bển.
Bảy núi làm như trực nhớ ra.
Ê, mình quên, mời hai bà đó vô đây uống nước nữa.
Tâm vội lên tiếng.
Tôi có nói rồi nhưng họ thích ở ngoài hơn.
Liếc chừng thấy Tâm nửa đùa nửa thật tiếp lời.
Họ cũng đang nóng ruột, thì đâu có thể ngồi đây khề khà uống trà như mình được.
Bảy núi làm ra vẻ ngạc nhiên.
Ủa, cô Huỳnh Mai mà nóng ruột khỉ gì?
Tâm liếc chừng thế và thấy anh ta hối hả cầm chén nước lên uống một cách mải mê như không chú ý đến câu chuyện giữa hai người. Tâm lại nhìn qua bảy núi cân nhắc từng tiếng nói.
Mình đây còn bồn chồn huống chi chỉ đằng nào.
Bảy núi vội đỡ lời anh ta.
Ê thì ngày đầu ai chẳng vậy, thét rồi cũng phải quen.
Thế đặt nhanh chén nước xuống hỏi xen vô.
Quen chi đó đại ca?
Bảy núi trả lời một cách lơ lửng.
Ê thì quen với hoàn cảnh mới.
Thế hỏi gằn giọng.
Đại ca muốn nói là quen với hoàn cảnh mới bên này.
Bảy núi tỏ vẻ ngây ngô.
Ừ mà sau đó đại ca?
Thế ấp úng.
Chẳng có sao hết, tôi muốn hỏi cho biết.
Tâm lớn tiếng áp đi bằng cách cười nửa thế.
Đại ca bảy đây nói giỡn chơi mà anh cũng hỏi tới. Đằng nào chị Quỳnh Mai cũng theo anh em mình về bển cho nó êm hết mọi việc. Chắc đại ca bảy đây cũng không có hẹp lòng hẹp dạ gì.
Tuy bị Tâm trần hồng kiểu đó, bảy núi vẫn không có vẻ gì lúng túng hoặc khó chịu. Trái lại, hắn còn cười khì, dây qua thế.
Cái đó đại ca khỏi lo. Tôi với đại ca thế đã đồng ý để cô Quỳnh Mai muốn tính sau đó thì tính. À phải không đại ca thế?
Thế miễn cưỡng gật đầu. Tâm cười gượng gạo.
Lẽ cố nhiên là chỉ phải theo tụi này đi.
Bảy núi vỗ nhẹ vào đùi Tâm.
Ê, mình để cho cổ tính thì còn à lẽ cố nhiên gì nữa. Sao đại ca thắc mắc hoài. Trong lúc này mất một người anh em mình à, mới buồn mới lo. Chớ nay cả chục đủ đầu đàn bà. Dầu à, cho thứ đàn bà tiên xa phụng lộn đi nữa, nghĩ cũng không sao mà.
Tâm bực mình.
Đại ca nói người ta thì nghe xui rốt chứ phần đại ca. Sao đối với chị Quỳnh Mai đại ca lại gây ra đủ thứ chuyện.
Bảy núi cười ha hả.
Cũng tại mấy cha chứ ai vô đó. Phải tụi nào vô đây thì mọi việc êm ru từ khuya rồi. Đối với mấy đại ca tôi phải màu mẹ chút. Chứ làm giảng tiện như mà róc gục mặt nhảy a thần phù lại cổng con gái người ta đi ngợn ngợn thì có sao được. Rồi kế tới việc cha nội thế đây thấm đòn nóng tay nóng mũi sau đó, nên khiến cho mọi việc đổ nùi thêm ra. Nói nào ngay tôi đâu có chỗ bê bối. Có lẽ gần mấy đại ca nên tôi bị lây cái tật làm cho lấy sướng lấy khoái, chứ không phải làm cho lấy được. Ê, quanh giặt kỹ cái vụ đó ghê lắm nghe.
Tâm quay qua nhìn thế, và cả hai cũng bắt phì cười. Vừa lúc ấy, một tên thủ hạ của bảy núi chạy vô cho hay là chuẩn bị xuồng sống. Bảy núi uống vội cho hết chén trà, đoạn đứng lên và theo thói quen, tự nhiên đưa tay lên lưng quần như định xốc lại bao súng. Bị lỡ bộ, hắn khựng lại cười khang, rồi nhìn lên sợi dây nịt mang bao súng vẫn còn móc trên đầu cột tre. Hiểu ý hắn ta, thế vội lên tiếng.
Đại ca mang súng theo đi.
Bảy núi nhìn lại anh ta trong một giây, khẽ gật đầu như ngỏ ý cảm ơn. Đoạn ung dung, bước lại gỡ sợi dây nịt xuống. Xong, hắn quay qua bảo tên thủ hạ.
Mày đi lấy cho đại ca Tâm đây một cây lục, cây nào tốt ngang mày. À, hay là đưa một cây tiểu liên cho đại ca Tâm được vững bụng hơn.
Tâm đâm ngượng, lên tiếng cầm chừng.
Ý thứ nào cũng được mà đại ca cầm súng cho có gì, cho đỡ luống tay chân vậy thôi chứ chẳng lẽ bắn giết ai bây giờ.
Bảy núi nhún dài.
Ai biết đâu đó, à, thôi mình đi.
Tâm, Thế và anh mới nối gót bảy núi bước ra ngoài. Nhưng đám người này không hẹn mà đều có vẻ chùng chình khi tiến ra hàng ba. Dáng Dung hấp tấp đứng lên trong lúc đang ngồi khít bên Huỳnh Mai nhỏ to trò chuyện. Cô liếc chừng mọi người, đoạn thấp giọng bảo Tâm. Chỉ không chịu đi. Tâm cầu cỏ.
Ý sao kỳ vậy?
Bảy núi có vẻ hả hê.
Thôi cổ đã muốn như vậy mình cũng không nên ép, và nên lo cái vụ kia cho xong. Trời sáng rồi mấy đại ca ơi.
Tâm quầy qua Thế.
Chỉ không chịu đi đúng anh.
Thế gật đầu.
Tôi có nghe rồi.
Nghe nhưng mình phải tính sao chứ.
Thế cười mỉa nhún dài.
Chẳng lẽ mình hè nhau lại chỉ hoặc ráp lại khiên chỉ quăng xuống xuồng. Đây là một vấn đề cá nhân. Một vấn đề tình cảm riêng gì của chỉ thì mình ngoan ngoe gì được. Quỳnh Mai đứng rụt dậy to tiếng.
Xin lỗi, tôi không có ở lại đây đâu nghe. Thế không khỏi ngạc nhiên.
Vậy chị còn đi đâu nữa?
Bảy núi cũng giọt miệng hỏi.
Ê, em không ở đây còn đi đâu nữa hả? Dung đáp thế cho Quỳnh Mai.
Chị tính ra Hồng Ngự để về Sài Gòn đó. Bảy núi trợn mắt.
Ê, bộ điên rồi sao? Mặt mũi của em như vậy mà em ra khỏi vùng này tụi nó lụm liền. Hồng Ngự lại là ải địa đầu. Quỳnh Mai ôn tồn lên tiếng.
Nếu vậy thì để tôi đi vòng qua cái giường và từ đó qua bên cái dầu, miệt đó yên mà. Thế cũng rụt rè nói vô.
Chị đi ẩu như vậy không có nên. Quỳnh Mai dặn lại.
Chứ anh muốn biểu tôi ở lại đây hả? Thế ấp úng.
Cái đó tùy ý, chị muốn về Sài Gòn thì để qua bển tôi nhờ liên lạc đưa đi cho tiện. Mình có nhà quen ở Cái Dầu.
Bảy Núi chận lời thế.
Ở đây cũng có liên lạc vững lắm. Được rồi, nếu em muốn về thăm nhà đâu ba bữa thì để tôi lo cái vụ của mấy anh em đây xong, tôi trở về đây liền. Quỳnh Mai gật đầu.
Cũng được. Thế Hớt Hải kêu lên.
Sao lại cũng được? Chị ở đây chị có chắc là được không á?
Quỳnh Mai ung dung đáp.
Sao không chắc? Bây giờ không ai cấm cản tôi được điều gì hết. Kể như tôi rảnh nợ rảnh nần với mọi người. Riêng anh Bảy đây, nếu anh có tính lương lẹo điều gì nữa thì anh sẽ hối hận đa. Bảy Núi cười xòa.
Chưa chi mà em đã hăm he nghe ghê quá. Tôi ngán em rồi mà. Cố ý lưu em lại đây nữa để em làm trận làm thưởng ngày này qua ngày kia thì tôi còn gì thì giờ đâu mà coi sóc đám em út của tôi nữa. Tôi biết canh kỹ lúc nào nên bắt, lúc nào nên buông. Tôi còn sống nhăn đến ngày nay cũng là nhờ vậy đó. Thôi, anh em mình xuống xuồng qua Thường Phước.
Thế Lượng Khựng đứng ngó Huỳnh Mai lắp bắp lên tiếng.
Chị Mai, chị nhất định vậy sao?
Huỳnh Mai nghẹn ngào nhìn Tâm thế. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt trên mảnh của Bảy Núi, cô cố gắng làm tỉnh và nói luôn.
Thôi, mấy anh đi đi cho được mạnh giỏi. Tôi có ở dưới này thêm thì cũng chẳng ích lợi gì. Huỳnh Mai cười chưa chắc tiếp lời. Đến lúc này, tôi mới biết sự đóng góp của đàn bà vào công cuộc của mấy anh chỉ có giá trị không hơn không kém của một thứ xà xí. Thôi thôi, trời đã bắt đầu rạng tỏ rồi đó mấy anh. Bảy Núi lại hỏi xen vô.
Thời à, bố giặc giả xin mấy đại ca phiên phiến trong việc chia tay. Nhiều lúc bị tay bố ngặt nghèo, đến anh em bị chết trận, mình chỉ có đủ thời giờ giật cây súng trên tay của kẻ gục ngã ra đó, rồi dông cho mau, chứ không có kịp vuốt mắt hay thằng âu gì hết.
Tâm chợt quay qua Dùng nói màu.
Hay là tiện dịp này em ở đây luôn.
Dùng Hớt Hải.
Em ở đây làm chi? Tâm dịu giọng.
Em qua thăm anh cũng khá lâu rồi, sợ ở nhà trong. Sẵn dịp chị Quỳnh Mai đi về em quá gian luôn thể.
Dung dùng dần.
Để thủng thẳng em vậy cũng được. Tâm rắn giọng.
Tình hình mỗi lúc mỗi găng thêm, hiện chưa biết trở qua Thường Phước rồi có em không nữa. Rủi ro có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nấu cái việc lo nơi em đi cũng đủ chết rồi. Lúc khác yên yên em trở qua thăm anh cũng được mà. Em có về tốt Sài Gòn như chị Quỳnh Mai đâu.
Thế sốt sắng tán thành quyết định của Tâm.
Tôi quên phất chuyện đó nữa. Chị Dung nên nhân dịp này đi về cho tiện mối đường. Sẵn chị có mang quần áo theo lúc mình đi qua bên này. Chị ở lại với chị Quỳnh Mai cho có bạn. Tụi tôi đi chuyến này cũng chưa biết rằng sao.
Bảy Núi chắc lưỡi.
Có tôi đi theo mà mấy đại ca làm gì trăn trối lăng xăng nghe ghê quá vậy.
Hắn ta dây qua Dung nói như hạ lệnh.
Cô ở lại đây phức cho rồi chứ còn nói ôn đơ gì nữa. Gặp mặt ảnh Hà Đầm thì còn oan ức chi nữa mà còn chèo kéo.
Dứt lời, hắn bỏ đi trước. Tâm và Thế bắt buộc phải theo sau. Trong lúc Dung vừa xịt mũi vừa đi kèm một bên Tâm. Huỳnh Mai ngừng ngừng một giây rồi cũng theo tiễn mọi người xuống bến xẻo. Bảy Núi chỉ mang theo hai tên thủ hạ để chèo xuồng. Hắn hối hai tên chống xuồng tách khỏi bến cho mau, rồi quay lại căn dặn Huỳnh Mai và Dung.
Em chờ tôi về rồi à, hãy hay ngang. Cô Dung kia cũng vậy, mấy người tự ý dông đi trước, không lọt vô tay ba thằng thổ thì cũng xa vô tay ba thằng Tây Đa. Tôi có biểu tụi ở nhà lo liệu mọi thứ, hai người chỉ có việc nghỉ ngơi. Dung cũng dặn vối theo Tâm.
Anh ở đâu yên nơi, nhớ kiếm cách nhắn tin cho em biết nha. Tâm chỉ gật đầu. Riêng Huỳnh Mai và Thế không nói năng gì hết cho đến khi xuồng bung ra giữa xẻo. Huỳnh Mai mới giơ tay vẫy chào. Thế vội nhổm người lên, nhưng liếc thấy Bảy Núi soi mói nhìn mình. Anh ta lại ngồi yên, gượng gạo, vẫy chào lại.
Bé núi cười thì.
Không biết sao chứ tôi ghét cái chuyện đàn bà sụt sịch tiễn đưa quá. Chắc mấy đại ca biết trong tuồng hát bội, thấy cha nội tướng nào mà phải chạy vòng vòng quất roi ngựa hoài với con hiền thê khóc lóc thở than, thì chắc mẻm là sau đó cha tướng ra trận xí lắc léo. Cô Quỳnh Mai coi vậy mà cứng bóng vía, ít ra cũng như thế mới được.
Hắn chợt quay lại, rồi cười hỏi Tầm Thế Luân.
À, hai đại ca không để ý gì hết sao?
Tâm và Thế ngơ ngác nhìn quanh, rồi cùng lắc đầu. Bảy núi chỉ vào mũi súng Tiểu Liên trên tay Thế để gác lên bè xuồng.
Ê, hai đại ca ngồi sát lưng tôi như vậy là nguy đa, nhất là có họng súng kia kèm một bên nữa. Đuổi tụi thằng Tám núp đâu thấy vậy, canh luôn khúc phía sau lưng Thiện bà Hú. Mình nên đổi chỗ cho chắc ăn. Tụi nó thấy tôi ngồi sau lưng hai đại ca thì ít ra tụi nó cũng phải hiểu.
Tâm có vẻ ngần ngừ.
Nhưng lát nữa đến chỗ trạm đạp đại ca phải tìm cách lên tiếng.
Đã đành rồi, nhưng cẩn thận một chút có phải hơn không? Biết đâu tụi nó đã dì sát một bên đây rồi à, mình ý y.
Thế rồi khiều Tâm.
Thôi, đến nước này mình phải ráng tin ảnh, mình đổi chỗ cho ảnh đi.
Bảy núi cười to.
Cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ tôi chưa ngồi chung với ai mà nỡ bắn vào sau lưng họ bao giờ. Thiếu gì cách hạ địch thủ mà đỡ nhẹ thể hơn đó mấy đại ca.
Tâm và Thế ngượng nghịu né qua một bên để cho hắn bước ra phía sau. Thế quay lại hỏi Lãng ra.
Đại ca nhắm vụ này em được không?
Bảy núi có vẻ không bằng lòng.
À, không em thì tôi xin giải nghệ và lên Thất Sơn tìm cái hang cốc nào đó vô tu cho đến khi mãn kiếp, chứ hết còn thèm đi đánh Tây nữa.
Chiếc xuồng bắt đầu tiến vào đường nước ăn thông ngang cánh đồng mênh mông và vẫn bỏ hoang từ xưa tới nay. Rải rác hai bên đường nước bắt đầu có những đám điên điển khá rậm. Tâm Thế lo ngại nhìn quanh, nhưng không tiện lên tiếng nhắc chừng bảy núi vì sợ hắn cho là mình nhát gan. Tên chèo lái thấy vậy cười nói.
Ê, chỗ này chưa sao đâu, mấy người đừng có lo.
Bảy núi quay lại gật đầu.
Ê, thằng đó nói đúng, việc này có chỗ nào phục kích được thì tôi đều rành hết, hai đại ca cứ yên tâm.
Thế đành gừng cười.
Đằng nào tôi cũng phải nhờ đại ca mà.
Bảy núi lên tiếng hối hai tên thủ hạ chèo rút tới. Trời đã tỏ sáng, 5 phút sau chiếc xuồng bắt đầu chen vào chỗ rậm rạp. Hai tên thủ hạ của bảy núi phải gác chèo lên để dùng xào chống xuồng len lách tới. Thế Tâm cùng người ở Thượng Phước mới qua khỏi phải phập phòng lo âu vì bảy núi đã đứng lên trên sạp xuồng, ngó mông ra hai bên mé điền điển xanh ưng chen lẫn với đám xảy rầm rạp đoạn nói không.
Giám quan bắt 10 ăn 1 là tụi thằng Tám đang ẩn núp đâu đây?
Dứt lời, hắn hằng hải móc khẩu súng lục chĩa thẳng lên trời, bắn bỗng liền 2 phát. Mỉm cười quay lại bảo Tầm Thế.
Tôi kêu tụi nó bằng cách này là nhạy nhất, để mấy đại ca.
Bảy núi chưa nói hết lời thì một loạt tiểu liên xé không khí phạt rào rào trên đầu ngọn đám điên điển khích bên đường nước mà mũi xuồng vừa trở tới. Bảy núi ngồi thụp xuống nhưng rồi lại đứng lên ngay như cũ, hầm hừ nhìn về có tiếng súng và chửi thề to lên.
Đù họ đứa nào ngứa tay ngứa chân đó, ra đây cho mau.
Liếc thấy bọn Thế ngơ ngác ngó lên như có ý dò hỏi, bảy núi cười khì và giải thích.
Chắc đuổi thằng Tám.
Thế lo lắng hỏi.
Nhưng sao lại nổ súng bất tử?
Bảy núi thản nhiên đáp.
Chắc nó đang nổi cọc. Thằng đó nó hay cãi lại với tôi lắm. Nó sổ súng phớt trên ngọn cây để cho đỡ tức vậy mà.
Tâm nhăn mặt.
Không biết phải đúng vậy không?
Bảy núi châm bẩm gật đầu.
Nếu không đúng giờ phút này tụi mình cũng sụm rồi, hay ít nữa cũng phải nhào xuống ruộng. Đại ca không thấy nó không quét thẳng vô xuồng đó sao? Hồi nãy tôi sợ mấy đại ca lụp chụp phóng xuống ruộng thì ướt quần áo hết.
Vừa lúc đó có tiếng xào xạc trong đám sậy và chỉ lát xào, một chiếc xuồng 3 lá xẹt ra Tinh Tám đứng trên sạp tài vẫn còn nắm cây tiểu liên Thompson tháo bỏ bá. Vừa thấy mặt bảy núi, anh ta quơ mũi súng chỉ về phía Tâm Thế, cao có hỏi liền:
"Vì sao lại có chuyện kỳ vậy nè đại ca?"
Bảy núi cười hỏi lại:
"Vậy mày muốn tao bị trói thúc ké bỏ nằm một đống đó sao?"
Tình Tám dùng dằn:
"Em đã tính đâu đó ăn khớp hết, bây giờ đại ca làm cho sọc dưa hết trơn."
Bảy núi nghiêm mặt:
"Đừng có tài khôn mày, tao dặn chú mày cái gì à, chú mày làm lật ngược lại hết vậy?"
Tình Tám nhíu mày:
"Nhưng bộ có cái gì thay đổi hay sao đại ca?"
Bảy núi chắc lưỡi có vẻ ngượng:
"Thì đáng lẽ không có gì thay đổi hết, nhưng mấy đại ca đây biết điều và xử sự một cách điệu nghệ, nên qua đây cũng phải xét lại." "Nhưng sao đại ca biết em ở đây?"
Bảy núi cười khà:
"Tụi mình học một sách với nhau mà chú em."
Tinh Tám lên giọng oán trách:
"Vậy mà tụi này lo cho đại ca lên ruột lên gan, té ra ăn trét hết."
Thế nóng nảy hỏi chen vô:
"Đại ca không hỏi anh này coi mấy anh em của tụi tôi bên Thường Phước ra làm sao?"
Bảy núi nhìn lại Tinh Tám, tên này cười sảng lẻn trả lời dư dơ:
"Thì cũng êm."
Bảy núi gằn giọng:
"Em là sao? Sao qua nghi chú em quá, cái gì chú em cũng cãi qua."
Tình Tám tỏ tiếng:
"Nhân mặt đại ca và đại ca bị kẹt vì mấy cha nội này thì tụi em phải lo dứt giác lại chứ, như vậy là bảy hay sao đại ca?"
Bảy núi gãi đầu:
"Kể ra thì cũng được, nhưng bây giờ anh em mình với mấy đại ca này kể như quề với nhau." "Ý sao quề ngang xương vậy?"
Bảy núi ngập ngừng:
"Thì mấy ảnh có chỗ bảnh với mình nên phải xét lại. Nội cái việc mấy ảnh nghe chú em phóng tin có tay vô bố là mấy ảnh lật đật thả qua ra liền. Ở đời mình phải biết trọng việc đó chứ chú em."
Tên Tám nhìn qua xuồng bảy núi nhớ trực đến Huỳnh Mai và hỏi ngay:
"Ủa mấy con mẹ kia đâu?"
Bảy núi liếc chừng Tâm Thế thấp giọng đáp:
"À, ở bên cầu Muốn, họ sắp sửa đi về nhà mà."
Tên Tám nhằn nhỏ:
"Thiệt có đàn bà vô lộn xộn quá, khi không mà lung tung chuyện, và dạ, rồi đâu không ra đâu hết."
Đến lượt Tâm nhắn chừng bảy núi:
"Anh em mình tiếp tục qua Thượng Phước chứ đại ca?"
Bảy núi hất hàm hỏi Tên Tám:
"Còn ai ở bển không chú em?" "Còn đủ hết, đại ca để mấy cha này đi qua bển cũng được chứ đại ca theo làm chi?" "À, qua sợ chú em đón dọc đường nên qua mới đi." "Ý thì đại ca đã gặp tụi em đi rồi, bây giờ mình để họ đi chứ còn chuyện gì nữa mà đại ca phải theo?"
Tầm tỏ tiếng:
"Ê, không có được, tụi tôi qua bển rồi thấy trống trơn thì làm sao? Đại ca bảy núi, xin phiền đại ca đưa tụi này đi tới nơi tới chúng. Ngoài việc đó ra xin đại ca cũng nhớ cho rằng từ đây tới Thượng Phước còn một quãng đường khá xa và khá rậm."
Tên Tám cười lạc:
"Yên tâm, có tụi ở đây thì kể như mấy cha hết nạn."
Bảy núi dày quà thể:
"Ê đại ca nghĩ sao?"
Thể gượng cười:
"Nếu đại ca ráng giùm chút nữa."
Bảy núi sốt sắng gật đầu:
"Ê thôi được, tôi sẽ đưa mấy đại ca qua tới bển."
Tình Tám dội cản:
"Sao lóng rời đại ca lâu thôi quá, trước đây cái gì đại ca cũng làm rụp rụp, bây giờ đại ca qua bển cũng chẳng có ích gì, bộ thằng liên lạc không cho đại ca biết hết mọi việc rồi sao?"
Bảy núi bật cười:
"Ha, ừ, qua quên nữa, nói vậy chú em đã tính toán đâu đó xong xuôi rồi hả?" "Dạ, chỉ còn đám kia ở lại với cái mình trơn."
Bảy núi ngượng nghịu phân trần với thế:
"Ê, thằng Tám đây đã lưu khí giới của anh em ở bển đi rồi, mấy đại ca có qua Thường Phước thì cũng chỉ có nước đợi đâu ba bữa."
Thế gằn giọng:
"Đại ca tính sao cho em đẹp thì thôi, sẵn có anh Tám đây, đại ca nhờ anh gom về dùm không được sao?"
Tên Tám trả lời hớt đi:
"Bây giờ này tụi nó đã chở mọi thứ bung ra biên giới miên rồi, tụi tôi có liên lạc với nhau bằng ra vô được đâu mà mấy anh muốn kêu họ quay trở lại liền được."
Liếc thấy Tâm và thấy Cao Cỏ, bảy núi vội lừa lời an ủi:
"À, trước hết mấy đại ca nên về bển gặp anh em để cho họ yên tâm. Phần tôi sẽ biểu thằng Tám tóc qua biên giới kêu tụi kia về. Chỉ còn có cách đó, mong mấy đại ca cảm phiền. Cố nhiên là hai thằng em của tôi sẽ đưa mấy đại ca qua Thường Phước một cách bình yên vô sự."
Thằng Hà Tám đây vì nóng ruột cho tôi nên nó làm ẩu thiệt. Nhưng kể từ giờ phút này trở đi, mấy đại ca khỏi phải ngại có chuyện gì bất ngờ xảy ra hết.
Thị nhíu mày.
Còn đại ca đi đâu?
Bảy núi có vẻ sẻn lẻn.
Ê, tôi đi về cầu muốn lo liệu mọi việc đưa cô Quỳnh Mai và cô kia đi.
Tâm sốt ruột bảo thế.
Mình chỉ còn cách đi với anh em chứ còn tính toán gì nữa.
Thế miễn cưỡng gật đầu.
Ừ, thì đi.
Tình Tám thở ra, lên tiếng hối thúc Bảy Núi.
Hi, đại ca nhảy qua xuồng em để mình đi chứ.
Bảy Núi chắc lưỡi.
Ê, thì thủng thẳng ha chứ chú mày.
Tuy nói thế, hắn cũng lật đật leo qua xuồng của tên Tám, rồi quay lại dặn hai tên thủ hạ, lãnh phần đưa bọn Tâm Thế đi.
À, tụi bay chống trút qua Thường Phước rồi gấp về cho tao biết coi tình hình ở bển ràng sao. Và nếu mấy anh em này có cần điều gì thì tụi bay phải nghe theo mấy anh răng rắc đó nghe.
Tâm lại nhắc.
Còn vũ khí giới nữa đại ca.
Bảy Núi sốt sắng đáp.
Tôi về tới cầu muốn là sai thằng Tám để dông liền. Thôi, mấy đại ca đi cho được mạnh giỏi, bình yên. Ngày mai hoặc ngày mốt thế nào tôi cũng trở qua để coi mọi việc đi tới đâu rồi. À, chắc em hết chứ không còn trục trặc gì nữa đâu mấy đại ca.
Tên Tám ra dấu chờ đàn em chống xuồng đi. Trong lúc Tâm Thế và anh mới qua, ngồi thư ra đó như hết muốn hay biết gì nữa.